Nên đây mới nói tiếp, vào môn bất nhị được lý nhất thừa. Như vậy là chúng ta bước vào cửa bất nhị, cửa không hai, không còn mắc kẹt hai bên nữa. Được lý nhất thừa, tức là không còn có hai bên. Bởi vì chúng ta tu mà muốn đạt được chỗ cứu kính chân thật thì phải bước vào cái cửa bất nhị. Cho nên ở chùa phần nhiều cái cổng hay được để bất nhị môn, phải không? Là bất nhị là cửa không hai. Cửa không hai mà nếu mà vô khỏi cửa mà ai chọc cái la om sòm, chửi với om sòm, hai hay ba. Bởi vì cửa thì cửa không hai, mà con mắt mình nó hai, cho nên lỗ tai cũng hai luôn. Vì vậy mà nghe thấy đều mắc kẹt ở hai bên, mà hai bên thì nó không còn có giá trị nữa. Làm sao mà chúng ta ở nội tâm cũng như ở sáu căn lúc nào cũng không vướng phải hai bên, tất cả cái đối đãi chúng ta buông sạch, thì đó là vào cửa bất nhị. Mà được vào cửa bất nhị tức là được lý nhất thừa. À, diệu trong cái diệu, tức diệu pháp thân, trời ở trong trời là tuệ kim cang. Đây là dùng những từ ngữ theo thuở xưa. Nếu mà mình được cái nhiệm màu trong cái nhiệm màu thì đó là cái nhiệm màu của pháp thân. Pháp thân là cái nhiệm màu nhất, vi diệu nhất. Trời ở trong trời là tuệ kim cang. Nghe là hồi xưa cho trời là trên hết, mà này ở trong cái trên hết đó nữa. Không nói trên trời mà ở trong trời. Mà ở trong trời đó là trí tuệ kim cang. Như vậy thì chúng ta khi tới được cửa bất nhị, khi đạt được cái lý nhất thừa, thì đó là chúng ta diệu trong cái diệu, tức là sống được với pháp thân, tức là chúng ta ở trong cõi trời là trí tuệ kim cang. Lặng lẽ thường lặng, ứng dụng không cùng, dụng mà thường không, không mà thường dụng. Nghĩa là đến khi đó tâm nó lặng lẽ, luôn luôn là lặng lẽ, tuy lặng lẽ mà ứng dụng không cùng. Cái dụng mà thường không, làm tất cả mà không vướng không mắc, không chấp mê, nên làm mà không thấy mình làm. Cho nên dụng mà thường không, không mà thường dụng, tuy thấy như không mà làm tất cả. Cho nên quý vị mới thấy Bồ Tát độ chúng sinh không có biết mệt mỏi, làm tất cả mà không có thấy mình làm tất cả mà không nghĩ tới cái người kia mang ơn không mang ơn, do đó mà làm hoài không có cái chỗ chán. Còn chúng ta làm cái gì mà còn đặt kia đây mình người thì làm nó có giới hạn. Dụng mà chẳng có, tức là chân không, không mà chẳng không, liền thành diệu hữu. Đó. Như vậy, chân không là cái gì? Là mình làm tất cả mà không vướng mắc, không dính kẹt. Không vướng mắc, không dính kẹt, đó là chân không. Như vậy, quý vị nhìn kỹ lại chúng ta ở trong chúng một chút. Nếu kêu đi làm một công tác gì thì nghĩ công tác bữa nay làm cái đó nặng hơn cái kia, rồi việc mình làm nặng hơn việc của huynh nọ, thì như vậy hơi chán, không thích. Có nhiều cũng hơi, nhiều khi cự nữ tri sự nữa đó. Tại sao bắt tôi làm việc nặng hơn người kia, vân vân. Như vậy là chúng ta quen dụng, nó có dụng chứ nó không phải không dụng. Cái này dụng mà chẳng có, làm tất cả mà không có thấy mình làm gì hết, vui tươi, dầu sai làm việc nặng, làm việc khó làm, mình cũng làm hết trơn mà không có thấy có nặng, có nhẹ, có hơn, có kém. Thì tức là mình làm tất cả mà ở trong cái trên không, không có vướng, không có mắc. Không mà chẳng không, cái chân không nó không mà chẳng phải không, liền thành diệu hữu. Đó. Nói chỗ chân không đó không phải là cái chỗ rỗng không, mà nó lại có hiện ra diệu hữu. Thì ở chỗ này nếu mà chúng ta có tu chút chút sẽ thấy rất là rõ ràng. Như hiện giờ chúng ta ngồi thiền, khi ngồi thiền là mình có cái công dụng buông hết, bỏ hết, phải không? Buông hết, bỏ hết, thì lúc đó lẽ ra mình ngu lắm. Vậy mà có một vấn đề gì, thí dụ như người đi giảng, đương ngồi thiền, tâm mình nó yên, không có nghĩ nhớ gì hết, bất thần nhớ, mang giảng đề tài gì? Cái tự nhiên nó có cái đề tài sáng ra, thì lúc đó dại hay ngu? Hay là không? Dại ngu hay là không? Thấy như khờ không biết gì hết. Mà rồi cái nó có cái ứng dụng. Nên tôi giờ tôi có cái tật là làm biếng đọc sách, cũng làm biếng soạn bài nữa. Anh đã đi giảng, mai giảng mà bữa nay không biết nói cái gì đây, thì kệ mặt. Rồi sau khuya ngồi bất thần nhớ, bữa nói gì đây, rồi tự nó soạn cho mình. Thành ra như vậy thì biết rằng nó không phải hay, nó còn mất thì giờ tu của mình. Nhưng mà thấy nó sáng, cái sáng mình thấy rõ, trong cái yên tĩnh nó sẽ có cái sáng. Như mình khờ mà rồi lại sáng. Còn mình đọc cái sách này sách kia riết, mình ghi ra đã đau cái đầu, mà tới chừng giảng 10 phần còn có 7 chứ không đủ. Còn tệ hơn nữa, 10 phần còn có 5 thôi, ghi thì nhiều mà tới chừng nói nó sót hết à. Còn mình bây giờ không cần ghi gì hết á, cứ ngồi đó rồi sao nó tỉnh, nó nhớ chừng vài vấn đề gì thì ra nói, thì cứ nói thôi, không cần phải ghi ở đâu. Riết rồi tôi ngồi tôi nói chơi chơi vậy thôi, không cần phải có soạn bài soạn vở gì hết. Thì như vậy mới thấy rằng cái chỗ này mình thấy rằng không mà chẳng không, liền thành diệu hữu. Nó có những cái nhiệm màu mà mình không ngờ, mình không biết được. Cho nên đừng có ngỡ rằng mình tu mình buông hết rồi mình ngu khờ không biết gì, mà chính cái đó nó mới hiện ra những cái chân thật của chính mình. Đó. Diệu hữu tức là ma ha bát nhã, chân không tức thanh tịnh niết bàn. Diệu hữu là cái gì? Diệu hữu tức là cái trí tuệ bát nhã cứu kính đó. Còn chân không tức là cái gì? Tức là cái niết bàn thanh tịnh. Đây giải cho mình hiểu. Chứ nhiều khi nó diệu hữu, không biết cái gì là diệu hữu. Diệu hữu là cái trí tuệ cứu kính. Lúc mình không đó thì dường như là không có gì, nhưng mà không không nó còn có cái diệu hữu, tức là còn có trí tuệ bát nhã. Rồi cái chân không, cái chân không là cái gì? Đó là chỗ thanh tịnh niết bàn. Cho nên mình tu mình biết rõ, khi tâm mình nó được lóng lặng thì đừng ngờ rằng cái lóng lặng đó là để cho mình vô tri vô giác, mà cái lóng lặng đó là để cho nó sáng lên, thấu triệt được các pháp, đó là trí tuệ bát nhã. Còn khi mình trong lòng rỗng lặng, không có một niệm gì, lúc đó gọi là chân không. Nghĩa chân không đó là cái gì? Tức là cái thanh tịnh niết bàn đó. Trong kinh nói đạt được niết bàn, mình mê quá mà bây giờ tâm mình á không có một mãi niệm nào, thì đó là chân không. Mà chân không đó là niết bàn ngay trong tâm mình, chứ không đâu xa hết á. Chứ lâu nay tu có nhiều người ngỡ rằng mình tu cho tới chết cái mình vào niết bàn, phải không? Như vậy niết bàn ở đâu? Ngoài mình, chứ không phải ở sẵn ở đây. Nhưng mà đây thực tình Niết bàn là cái sẵn ở mình. Nếu tâm mình được chân không, tức là không một niệm, không một nghĩ suy, không có tất cả những cái giấy động, thì đó là chân không. Vì nó cái không chân thật, mà cái không chân thật đó tức là cái thanh tịnh niết bàn, chứ không gì lạ.